Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút Độc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, chiều ngày hôm qua 14 tháng 7, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến tặng nhiều suất học bổng xe đạp cho học sinh nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và cờ tổ quốc cho ngư dân bám biển tại các huyện Trần Đề, Long Phú, Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng.
Chương trình đã dành 200 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và 5 chiếc xe đạp tặng cho các cháu học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo nỗ lực vươn lên. Đây là một sự cố gắng nỗ lực vận động của các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí Trương Hòa Bình, người sáng lập học bổng này cách đây gần 20 năm. Ngoài ra, đoàn cũng đã tặng 250 phần quà cho bà con nghèo, mỗi phần trị giá 800.000 đồng.
Cũng hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3, tin trên báo Nhân dân điện tử.
Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông từ trung tâm thành phố Hà Tiên đến các xã phường 100% được nhựa hóa, bê tông hóa. 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố được tưới tiêu nước chủ động. Dịp này, Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Tiên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.
Theo báo điện tử VOV, thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí trẻ mầm non học sinh các trường phổ thông công lập, trẻ mầm non học sinh các trường phổ thông ngoài công lập theo mức thu học phí công lập năm học 2022-2023 do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định.
Thời gian hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2022-2023 không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Các đối tượng đã được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố, được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022-2023.
Còn báo điện tử VTV cho biết, vài ngày trở lại đây, tỷ lệ người dân đi tiêm mũi 4 trên địa bàn Hà Nội đã tăng cao trở lại vì lo ngại biến chủng mới BA.4 và BA.5 xuất hiện. Và trong tuần này, thì Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine mũi 4 và quyết tâm hoàn thành trong tháng 7.
Các bằng chứng khoa học cho thấy việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là cần thiết đối với tất cả các độ tuổi từ 5 tuổi trở lên, đặc biệt là mũi 4 dành cho những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và lực lượng tuyến đầu và người làm tại các khu công nghiệp để giảm nguy cơ nhập viện, đứt gãy chuỗi sản xuất.
Trên báo Nhân dân điện tử có thông tin, ngày 14 tháng 7, đường bay khứ hồi giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, đã được khôi phục trở lại sau hơn 2 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19, với tần suất một chuyến khứ hồi vào thứ Năm hàng tuần.
Cụ thể là chuyến bay mang số hiệu VN9500 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 11 giờ 15 phút đến thành phố Hàng Châu vào lúc 16 giờ. Chuyến bay mang số hiệu VN9501 khởi hành từ thành phố Hàng Châu vào lúc 17 giờ và đến thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ 50 phút cùng ngày theo giờ địa phương.
Ngoài đường bay thành phố Hồ Chí Minh Hàng Châu thì hãng cũng đã khôi phục đường bay 2 chiều Hà Nội Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô và đường bay 1 chiều Quảng Châu Hà Nội. Cắt giảm chuyến bay của hãng nào để chậm hủy chuyến liên tục là tựa đề bài viết được đăng tải trên báo điện tử VOV và cũng là nhấn mạnh của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam tại buổi họp bàn giải pháp kéo giảm chậm cũng như hủy chuyến bay.
Trong bối cảnh hạ tầng hàng không còn hạn chế, nhân sự có nhiều khó khăn sau dịch COVID-19, số lượng chuyến bay chậm hủy cũng tăng đáng kể, đặc biệt là tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã gây bức xúc cho hành khách đi máy bay và cần có giải pháp căn cơ để giảm thiểu tình trạng trên.
Trong điều kiện này, công việc đặt ra là phải tìm cách làm mới, áp dụng công nghệ mới và đồng bộ từ nhà ga sân đổ cho đến điều hành chuyến bay để giảm tối đa tình trạng chậm hủy chuyến, đảm bảo tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online có thông tin, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy và các huyện Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước khẩn trương xác định phương tiện miễn giảm khi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Phương tiện cơ giới của các tổ chức cá nhân có trụ sở trong phạm vi bán kính không quá 10 km quanh hai trạm thu phí của dự án này sẽ được miễn giảm giá vé khi qua trạm thu phí. Dự kiến thì có 41 xã phường thị trấn ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và thị xã Cai Lậy có phương tiện cơ giới được miễn giảm giá vé. Giảm 100% đối với các loại xe buýt và các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh. Riêng các loại phương tiện sử dụng để kinh doanh thì giảm 50% mức phí qua trạm.
Tiếp tục trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, hôm qua, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết là vừa tiến hành đợt kiểm tra cũng như rút giấy phép hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke massage trên địa bàn.
Các đơn vị nghiệp vụ liên tục phối hợp ngành chức năng làm việc theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn. Kết quả từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 369 lượt, xử phạt 178 cơ sở với tổng số tiền hơn 525 triệu đồng.
Theo ngành y tế tỉnh Bình Dương, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Số ca mắc cũng như số ca nặng và tử vong đã tăng cao. Đáng chú ý là 61% trong tổng số 252 ca bệnh nặng tập trung ở độ tuổi dưới 15. Báo VTV.vn đăng tải thông tin này.
Bên cạnh ý thức chưa cao, chưa chủ động thực hiện các biện pháp như là diệt lăng quăng, hiện thì còn có một bộ phận người dân chủ quan tự ý điều trị tại nhà, dẫn đến biến chứng nhanh và tử vong. Và mới đây thì đã có thêm 2 ca tử vong được ghi nhận ở thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bắc Tân Uyên.
Tính chung cả nước hiện đã có 34 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trước tình hình này thì Bộ Y tế đã yêu cầu phân tuyến điều trị để giảm thiểu số ca tử vong.
Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế các tỉnh thành phố triển khai phân tuyến điều trị sốt xuất huyết với 3 mức độ để giảm thiểu số ca tử vong. Chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến cuối tập trung nguồn lực để thu dung điều trị những trường hợp sốt xuất huyết dengue nặng. Khi vượt quá khả năng cho phép thì cần chuyển người bệnh lên tuyến trên, phải thông báo trước với đơn vị tiếp nhận để chuẩn bị.
Thưa quý thính giả, báo Cần Thơ Online cho biết, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Thạnh, thì trong những ngày qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái nhà của nhiều hộ dân trên địa bàn.
Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Thạnh kết hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực đến động viên, thăm hỏi và huy động lực lượng giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà, sớm ổn định cuộc sống.
Cũng trên báo Cần Thơ Online cho hay, từ đầu năm 2022 cho đến nay, thì trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 16 điểm sạt lở, sụt lún, răn nứt đất bờ sông, kênh rạch với chiều dài là 808 mét. Sạt lở đã làm ảnh hưởng đến sản xuất cũng như đời sống của người dân.
Các vị trí sạt lở nằm trên địa bàn huyện An Phú, Tri Tôn, Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn. Sạt lở làm ảnh hưởng đến 12 căn nhà phải di dời khẩn cấp, ước thiệt hại khoảng 950 triệu đồng. Và để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do sạt lở bờ sông, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ tổ chức cắm biển báo và tuyên truyền vận động nhân dân ý thức phòng tránh sạt lở, hạn chế việc phát sinh nhà ở trên bờ sông kênh rạch.
Còn trên báo Nhân dân điện tử thì đăng tải thông tin, do mưa dông kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây cho hàng ngàn hecta lúa cũng như vườn cây ăn trái trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang bị đổ ngã, ngập úng, hàng chục căn nhà bị sập và tốc mái.
Mưa dông kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập nhiều diện tích vườn cây ăn trái, trong đó đáng lo ngại nhất là những vườn mít đang cho trái. Và loại cây trồng này rất dễ bị thối rễ, chết cây khi gặp nước. Do đó, để hạn chế thiệt hại thì hiện các nhà vườn trồng cây ăn trái trong tỉnh đã và đang tích cực bơm rút nước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày hôm qua thì khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và biển động.
Hôm nay, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.
Mười phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.